cũng ôm vô à, mà cái tâm nó tâm mình yếu á, cái tâm mình là chưa thông triệt hết tất cả những pháp mà dung hợp được cách nhẹ nhàng á, giống như kinh Pháp Hoa nói là tất cả pháp là nhất thừa đó, mình chưa thấy được cái pháp là nhất thừa đó thì đương nhiên nó vẫn có nhân thừa thiện thừa, nó có đủ hết trơn á. Mình gần một cái thiện tri thức nào thì mình ảnh hưởng bởi cái thừa đó, mà bởi cái thừa đó thì cái thừa của mình á, cái thừa của mình đi đó nó bị cái thừa này nhíp vô cái thừa này, mình đi không tới nữa, thành cái pháp là bị kẹt, bị trở ngại, không có gì hết trơn á. Còn cái tâm của mình á, mà lúc đó đã thống thấu triệt rồi, không có gì hết trơn á, thì cái pháp nào cũng thấy nó hay, cái pháp nào cũng quan trọng, thì lúc đó thân cận mấy người kia không có trở ngại nữa. Thành ra phải nên là tùy theo trường hợp, nhưng mà trên chiến là kính trọng á, có phải coi họ là tăng của họ với tăng đại thừa phải coi ngang nhau. Chẳng hạn như bây giờ mời lại một cái giới đàn, hay mời lại một cái giới đàn tỳ kheo á, thì phải coi theo tuổi hạ. À, coi theo cái tuổi nhập thất á, cái tuổi mà kết hạ đó thì mời họ ngồi trên thì phải đúng xử theo đúng cách. Còn chẳng hạn ra còn ngoài cái vấn đề đó thôi, ngoài cái vấn đề đó thôi, hay là tới nhà mình là phải đảnh lễ cúng dường đúng cách, không có cái gì. Nhưng mà gần gũi họ tháp là không có, tại họ không biết, còn đỡ này họ đã kích luôn. thành ra mình phải cẩn thận cái đó để mà giữ con đường của mình nó đi đó, nó càng ngày nó càng viên mãn. Mà khi cái tâm, cái đạo lực mình đủ, cái pháp bồ đề tâm mình nó phát triển đầy đủ á, thì lúc đó nó tự nhiên sẽ hiểu kinh Pháp Hoa nó là hồi nào tới giờ Phật kiệt thuyết một cái thừa đó là Phật thừa. Thì lúc đó mình mới thấy rằng tất cả pháp năm tông á, lúc cái tâm mình nó nghĩ sao pháp chuyển thôi á, thì tất cả pháp năm tông nó biến thành đại thừa hết rồi, mà không cần ai giải thích nữa, thật sự cái tâm mình nó sẽ hiểu như vậy. Còn bây giờ đó là những người nam tông họ đi theo chữa, tại họ thọ với tỳ kheo, họ thọ với bà vợ thoát, họ giải thích thì họ giải thích theo cái chiều hướng đệ tử giải thích cá nhân, thì họ kêu mình xả ly tiêu diệt tùng lâm tùng lam đó, thì ngược hết cái con đường tắc đạo. Thành ra mà con đường tắc đạo á, nó có cái giới là khi mà pháp sư đại thừa thuyết pháp trong vòng bao nhiêu dặm mình không đi thì phạm giới, chứ nó không có nói cái ông thì cái pháp sư đại thừa thôi à, cái câu gì rõ ràng nha, phải có một pháp thừa trong thuyết pháp trong cái vùng đó đó mà mình có thể đi tới được, mà mình không đi tới thì mình mang tội phạm giới. Vì cái đó là gì sao? Tâm không có trọng pháp đại thừa. À, mình muốn giỏi pháp thì mình cứ bi tâm bảo, mình tìm pháp sư tới họ giảng gì trọng pháp mà đi nghe. À, có nhiều khi là mình giỏi pháp sư nữa, nhưng mà mình đi nghe để làm chi? Để mình ủng hộ pháp sư đó. Mình ủng hộ pháp sư đó cũng như là cái nhiều khi cái bát nhã hoài mà ai không bằng ông ngài Thích La Phất. Thích La Phất là mẹ chư Phật mà, ở phải ngày cho người sửa lợi, cái sửa lợi là mẹ chư Phật, là như là bát nhã ổng số một. Thế mà như Phật mắt số bát nhã kỳ nào cũng có ngày cho người sửa lợi đó. Thực sự á, nhiều khi cái bồ tát đó không phải tới nghe mà tới để ủng hộ thôi. Tới ông nói à, như cỡ như tôi, trí tuệ như tôi mà cũng dẫn tới Phật nghe để mình tỏ rộng là cái pháp này nó hay. Ok, thành ra pháp sư đại từ đó nhiều khi mà mình chẳng hạn như mình không có cái việc gì mình làm thì nhiều khi mình tới mình ủng hộ, đó là cách là mình trọng pháp. Nó có những cách vậy. Còn nếu mà mình không biết gì trên đó, pháp sư đại từ thì mình tới mình nghe. Nhưng mà bây giờ lộn xộn lắm, bây giờ cái mấy pháp sư đại thừa đa số là họ giảng năm tông nhiều lắm. Tôi thấy họ giảng năm tông nhiều lắm, nó thành ra thật sự là nó bây giờ lộn xộn lạnh sẵn tùm lum hết rồi. Năm tông thì đặc biệt họ giảng năm tông rồi, đương nhiên mình khỏi nói. Nhưng pháp sư đại thừa có nhiều người giảng sợ là năm tông, thành ra mình vô mình nghe mình bị trouble liền á, nghe là mình coi là có nhiều khi những cái tư tưởng mà bồi tâm của mình từ từ nếu mình nghe những người đó hoài từ từ nó chết lùi sụp, hay là mình tự nhiên mình muốn đổi pháp, cái pháp đại thừa không còn tin nữa, hay là mình hiểu lầm cái pháp đại thừa. Vậy lý do là sao? Lý do đó mà muốn giỏi cái pháp giỏi đại thừa đó là cái người đã phải học về bồ đề tâm trước, chứ không phải học về pháp. Nhưng mà cái lối dạy trong Việt Nam của mình á, phải nói thẳng á, là họ không mấy trong từ nhỏ mình từ sa di mà trở lên nó không có ai dạy bồ đề tâm hết á, cho đến học thi tốt nghiệp luôn, đương cử nhân cao học cũng không có thầy nào dạy bồ đề tâm hết đó. Hồi đó vào trong Việt Nam nó chỉ có cái là mấy cái của cái tổ thực hiện á, sáu cái vấn đề mà kỳ rồi thầy Minh Quang dạy đó. À, mà cái sách đó nó không có dạy trong trường, mà không có thầy nào mà khuyến khích để mình nghiên cứu cái đó. Sách đó là cái sách của ngài Trí Tịnh dịch ra trong cái quyển Niệm Phật Thập Yếu để trong á, nó cái trường nhỏ xíu mà hoạt động á, tại vì ông tổ ngài Thật Am á ha, mà ông viết cái đó là ông gọi là một tổ trong tịnh độ, thành nó chỉ có dân tịnh độ đọc à, nên thiền thì không bao giờ nó mới biết cái đó, không biết cái gì hết chứ. Mà ta nói là dông sắc bồ đề tâm á, mà chu tu chư tư thiện pháp tức là ma đạo. Thành ra cứ cái đó mà cứ giảng lộn xộn hoài á, giảng đủ độ pháp ở đơn mà không biết mình giảng cái gì, mà thiếu cái bồ đề tâm rồi đó, giảng đại thừa giảng không được. giảng nó đi lạc lạc họ cũng lạc bánh không, cô kia phải xả ly hết, phải bỏ hết này, cái tâm mình bị phiền não làm sao mới diệt cái phiền não, cuối cùng nó sẽ tỏ lại làm sao mà mình là cái phiền não mà không nhớ tới chúng sanh cái xích nhất thôi đó. Thành ra mặc dầu bây giờ ông Liễu nói này đó, có sư đại thừa mà thuyết tự nghe sao, nhưng mà tôi có nhiều dịp tôi nghe là mấy đại thừa thuyết là nhiều khi kiếp còn là cũng đặt sọ cho giáo lý Nguyên Thủy không à. Nhưng mà cái mã năng nhanh đại thừa thì mình tới nghe thôi, nhiều khi mình tới nghe để ủng hộ, nhưng mà cái lập trường của mình nó phải vững, cái lập trường của mình nó phải vững về cái đại thừa. Nếu ông nghe thầy đại thừa mà có thuyết bồ đề tâm, thuyết không có thuyết đại thừa nữa thì mình nghe để mình biết thôi, nhưng mà mình dẫn đó là mình ủng hộ, tại vì người này là đại thừa mình nghe mình ủng hộ vậy thôi. Bây giờ phải nắm cái tư tưởng thiệt vững á, mình tu là mình phải gì với nó thật sự mình đi phải không, chứ giờ không có vụ cái tâm mình cũng không veo vậy chứ. Mình cái được là nó trúng mình nó trúng, ở nó sai nhiều khi mình sự là không nói thôi.
Thầy còn trường hợp là mình đến dự những cái lễ của bên tiểu thừa thì
cái mình dự đó thôi, tốt nhất là không nên tới dự. Yeah. Lý do đó tiểu thừa cũng không bao giờ mời mình những cái lễ lớn của tiểu thừa đó, thực sự nó tại ở đây có nhiều thầy muốn hòa hợp thì mời thôi, mà trên nguyên tắc đó mà tiểu thừa mời mình đó là họ phạm vào giới của họ, là họ coi mình là ngoại đạo không phải là Phật giáo, mà mời một cái người ngoại đạo mà cùng tác pháp cùng hành pháp với chư tăng là mang cái lỗi phạm giới. Lý do tại sao những cái lễ lớn mà tiểu thừa mà đúng là tiểu thừa mà chánh thống không bao giờ nó mời mà Phật giáo bắt tông hết á, người ta coi ngoại đạo mà mời vô thờ tác pháp vậy là pháp hư liền. Khi mà chúng trong cái kia mình chẳng hạn như mình kêu mấy thầy tiểu thừa tới kết một cái giới đàn để chuyện với sa di thì không phạm. Sa di thì kêu là đó là thuộc cái biệt giải thoát thì không phạm, nhưng mà kêu mấy ông tiểu thừa xuống mà kết giới đàn thọ bồ tát với bồ tát bất thành, vì họ chưa thọ bồ tát, họ không chấp nhận giáo lý bồ tát nữa, làm sao mà chuyện. Nhưng mà thọ thì kêu thì giới thì kêu thành, còn nhưng mà đại thừa đó mà Nguyên Thủy mà nó mời mấy thầy đại thừa tới làm chứng minh sư hay làm cái gì mà kết giới đàn thọ với sa di bồ tát, giới đàn nó thất bại. Vì lý do tại sao mấy thầy đại thừa là ngoại đạo, mà ngoại đạo nằm trong cái giới đàn làm sao giới đàn nó thành. Thành ra họ là những cái đại lễ lớn của họ, những cái đặc biệt biệt không bao giờ ngồi thầy đại thừa, thấy không? Chẳng hạn như có những cái buổi mà bàn trợ về tâm giáo thế giới hoàn cầu hay là gì cứu trợ có đồ mời, không những mời mấy thầy thừa mời mấy ông thiên chúa giáo nữa, không bị phạt. Nhưng mà hãy tác pháp thì phải là phải nó họ nghĩ là không được ngoại đạo vô, không để được ngoài đạo. Mà khi mà ở đây mời bởi nhiều những cái thầy không rõ nó mời tùm lum ra nhiều khi cái pháp nó bị người đó vô một cái pháp nó hư.
Thầy Tịnh Đức mà trước khi con xuất gia thì con quen đấy, và bố mẹ con đi cũng ở chùa Đồng Quang ở Đà Lạt đó. Thành ra mấy năm nay khi mà con xuất gia thì con không có tham dự nữa. Trước kia thì con vẫn cứ hàng năm.
Không, quý tham dự không sao, cái gì tại gia đó thì họ là tăng bảo, mà họ là tăng bảo, mình là phải mình như mà tăng bảo là mình tọng như mấy thầy bắt tông vẫn phải tọng họ, vì họ là tăng bảo, họ không đúng của mình tắt đó, là họ không có được quyền coi mấy thầy bắt tông, mấy thầy bắt tông là ông thầy, vì lý do là ông thầy này đang đi cái pháp mà nó nói là cái pháp của Bà La Môn, họ không coi là ông thầy nên họ cộng trú với mấy thầy bắt tông, hay là họ xin ra bắt tông họ bị lỗi. Còn thầy bắt tông á, mình bắt tông mà tới chùa đó mình không bị lỗi, tại vì mình coi họ vẫn là tăng. Mình thì được báo thứ ái là mình không có lỗi, mình sinh hoạt với họ mình không có lỗi. Chỉ trường hợp mình sinh hoạt cái gì mà thuộc về Bồ Tát mình tác, mình phải kiết giới mình tác cái pháp gì thuộc về Bồ Tát mà có họ đó mình bị lỗi thôi, tại vì họ chống. Cái tâm họ chống thì cái giới đàn không thành. Bây giờ chẳng hạn như thầy tới cái chùa đó, thầy ở với tính cách là tăng, thì cái chùa đó bị lỗi chứ thầy không bị lỗi. Cái chùa đó là nhận thầy cho thầy ở là cái chùa đó bị lỗi, tại vì người này không tăng là tại sao cho họ không chùa. Tại vì trong tâm họ không coi mình là tăng chúng, mà mình đó là cái người tăng mà gọi là cắt tăng á, tăng mà nó là ngoại đạo tá hình, mà trên nguyên tắc á là chưa tăng hòa hợp mới tá pháp được. Bây giờ ngoại đạo tá hình vô đây tức là không có hòa làm sao tá pháp, thành là trên nguyên tắc họ lỗi mà mình không có lỗi, tại vì mình coi họ là tăng, nó khổ một cái gì đó. Dưới học giới thì mấy vị sẽ rõ vấn đề đó lắm. Thành ra quý vị có bây giờ có thờ ở đâu có cúng ở đâu á, gì không có lỗi gì trơn, mà mình á tới chùa Nam Tông mình không có lỗi gì trơn, tại tương tắc là mình vẫn coi họ là tâm là những cái tăng cúng của Phật tử. Nhưng mà toàn cái giáo toàn hệ thống Nam Tông á họ đều coi bắt tông á hay là Bà La Môn Tát Hình á, kể cả Nam Tông Việt Nam cũng vậy, thấy không? Chứ mình nói tại vì nhiều Nam Tông Việt Nam yếu thành ra họ phải hòa thôi, thấy không? Tại vì cái giáo lý họ học là vậy rồi, giáo lý họ học là vậy rồi, thành ra bây giờ họ giáo lý họ Nam Tông học từ đâu, Nam Tông học từ Miến Điện Thái Lan không à, khách đang là ba ông ba mấy khách đang là cả chủ trương gì rồi thời gian đại tử thật có chủ trương gì chứ không lẽ chủ trương khác. Chỉ có đừng phái Minh Đăng Quang á là tình phái á là đừng phái không có thầy, Nam Tông không có thầy, Minh Đăng Quang á là Nam Tông mà cũng như là bị lột áo rồi, sau này bắt đầu là bận áo lại mà không có thầy họ giới lại, thấy không, rồi tu rồi đắc được cái năng lực thần thông mà lập phái ra thì cái trường phái đó không có thầy nó pha lộn xộn hết mình không nói. Còn mấy trường phái mình ta có thầy nó tỏ có chủ trương đàng hoàng, thành ra cái trường phái mà có Minh Đăng Quang là cái trường phái nó lộn xộn nhất. Giáo lý của họ thì lúc bắt tông, lúc thì Nam Tông, lúc thì tiên gia bỏ tùm lum vô đó, không tùm lum á. Mình nói đã Nam Tông cái thời của Minh Đăng Quang á, còn cái thời rồi mấy thời sau này nè, mấy đệ tử của Minh Đăng Quang cái thời sau này thì bây giờ họ đi học Phật pháp ở trong các viện đại học, họ Phật pháp ở Ấn Độ quan thành cái giáo lý họ bây giờ chỉnh chạc lắm, họ rõ, phân định rõ lắm. Còn mình nói là cái thời trước á, mấy cái thời mà chẳng hạn như là ông Giác Nghiên hay này kia rồi cái thời mà Bình Đệ cái đó thì họ giáo lý lộn xộn. Thành ra cái gì đó nhớ kỹ cái tác các pháp đó phải vào học tăng mới bắt pháp được. Rồi trong tăng cái gì trong chùa mình có lộn xộn mà họ tác pháp cái gì nó cũng thất bại hết á. Tạo là học tăng, thành ra muốn vô được học tăng cái đầu tiên vào học tăng á là phải chấp nhận người đó là tăng trúng. Mà cái giới điều của mình á chẳng hạn như mình không ở được, không có quyền, nếu mà đã gì họ thì theo là không có quyền ở với mọi đạo, ở với cái người ngoại đạo nào quá 3 ngày. Thành ra trong mình đắc á, họ đắc coi mình là ngoại đạo rồi, thành mình ở chung cái chùa họ là thành họ phẩm đến nặng bỏ lâu tôi mới chết. Thành ra mặc dầu bây giờ đó nhiều cái chùa Nam Tông họ mở ra là mấy thầy cũng gọi là thầy hết, nhưng thực sự là mình đã ở cố tình mình tự nhiên mình ăn ra giờ họ lịch sự mà họ đuổi mình, nhưng mà mình đang hại họ tu khắc họ không tiếng. Thành ra mình lịch sự, mình nhớ đắc Tông á họ dầu cái giờ Nam Tông họ khéo léo họ muốn, nhưng mà mình lịch sự mình muốn cho nên tiếng thì mình phải nên cái chỗ Tông ở đó đó là tắt không được. Mà họ lại mang tội phạm giới nữa, mà họ đuổi mình thì nói là năm ra không lẽ là không coi mình làm thầy, thấy không?
Còn nếu mà gặp nhau ở ngoài đường thì không sao.
Mình thì mình đối với họ thì không sao, mình đối với họ không sao, tại vì mình có họ là tăng, mình không có bị gì chứ. Dầm xong người Nam Tông ở rồi mấy chục năm mình vẫn được giới hạn, mình không bị đẩy, tại vì trong tâm mình vẫn còn mình là tăng, nó là tăng thì theo chứ không phải là tăng là thì theo tăng thôi. Thì mà nghĩa là chỉ cần tùy theo đó là tự nhiên được cái tâm bảo.
Thầy con thấy như tăng già hữu tinh thì cũng có mấy ông như ông Giác Đặng với ông thầy gì ở dưới
đó thì ở Việt Nam, đúng rồi, thì ở chỉ Việt Nam mình á, ở Việt Nam mình tại vì cái trường phái Nam Tông với Bắc Tông đó là thời thời diệm lộn xộn thì mới đoàn kết lại để chống, thành ra sau này nó thành hệ thống là nó tập trung lại, nó gọi là thống nhất là phân biệt. Nhưng mà bên những giáo đoàn ở Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan á thì nó có Bắc Tông ngoại đạo, Bắc Tông nó không chứa chùa mà nhiều nha, thầy áo Tông mà xin vô chùa ở nó không cho ở đó. Tại lý do mình phải thông cảm nó cho mình cho nó làm phạm giới luật của nó mà không có được. Còn Việt Nam mình thì nó có hơi khác một chút, là cái thời mà chống lại cái vấn đề mà đoàn kết, mà chống lại cái bên Thiên Chúa giáo áp lực cũng vậy á, thì nó Nam Tông nó đoàn kết giờ nó thành cái khung rồi đoàn kết. Nhưng mà mình phải thông cảm họ, mình không ở họ để họ tác pháp thành, họ tu thành, chứ không lẽ mình lợi để cho người ta bị phạm giới hoài rồi sao ta tu. Còn mình họ mình thì không sao, nó thành mình phải hiểu, mặc dù mình đã mở ra như vậy nhưng mà cái đường lối chủ trương của họ vẫn là chủ trương là trong cái tâm của họ nói là giáo lý bất thông là không có trốn. À, rồi bây giờ tới 332 các bạn này đúng rồi, như là hấp tăng đi kêu hạnh tu đó hạnh là tích lũy công đức vô lượng vô biên được tự tại trong hết thảy cả pháp, chẳng thể dùng ngữ ngôn phân biệt để biết nổi. Thì cái chỗ mà tự tại trong các cả pháp á, cái chỗ tự tại này đó thì mình chỉ khi nào mà lên tới đại cũ địa, tức là được cái thiện huệ địa đó thì mới tự tại được thôi. Cái đầu bát địa là bất động địa đó, là thường thường nó nhập vào tánh không, bất động địa là nằm tánh không, mà mình diễn các tướng mà không có chướng ngại đó thì nó gọi là tự tại. Mà muốn diễn cái chướng chướng ngại mà được tự tại là đạo chúng trí gần viên mãn rồi. Cái tướng nào đạo chúng trí diễn các tướng là phải nhờ đạo chúng trí mới có thể diễn tướng được. Mặc dù cái tâm mình lúc nào cũng chiếu, nhưng mà cái chiếu đó mình phải biết để mình chiếu. Thành ra khi mà mình chiếu ra đó là cái đạo dụng trí bắt đầu là nó chuyển dương, mình dùng đạo dụng trí mà nó hiện ra đó, thì lúc đó nó thường thường là bị kẹt trong các những cái trí mình học. Thì qua tới giai đoạn mình định cái địa thứ 9 đó là thiện lực về địa đó, thì lúc đó nó mới thì nó là khi mà cái nhiều bồ tát mà từ bát địa tới bậc đồng địa mà lên tới thiện về địa đó là cái đấng chiếu diệu của tâm á, nhờ cái năng lực đạo dụng trí nhiều đời kiếp đó, nó tự thành tựu, thành nó có cái năng lực để họ đạt được 4 cái vô ngại biện. Vô ngại tức là bị tự tại đó, ở cũ địa tức là thiện huệ địa mới đạt được cái vô ngại. Thì ở đây nó nói là được tự tại trong các Phật pháp á, tức là tình trạng từ từ cũ địa trở lên tới Phật, mới tự tại nó phát. Nó pháp nào mình giàu mình làm không bị chứng ngại, nó sẽ gọi là tự tại. Còn các pháp mà nó không có thể là động được mình gì hết á, nó thì nằm ở bát địa là được rồi. Các pháp mà ví dụ như nó tác cho mình không có bị áp xê gì hết nào được. Còn mình muốn mà làm tất cả các pháp cho chúng sanh mà một cách vô ngại tự tại nó thì phải lên cái cụ địa đó lên. Chẳng thể dùng ngữ ngôn phân biệt để nói nữa. Thì thật sự ra cái ngữ ngôn phân biệt đó mà khi mà đụng tới bát nhã thì không thể diễn tả được. Cái bát nhã nó vượt ngoài tầm tư, vượt ngoài suy nghĩ, cái không đó, nó không có thể tưởng tượng được. Là thật sự ra dùng ngữ ngôn để phân biệt biết nổi đó là cái tình trạng đó là cỡ, thực sự ra nó phải nói là cỡ sơ địa, là khó cũng khó diễn tả được cái cảnh chứng của sơ địa rồi. Nhưng mà thực sự ra muốn đạt được bát nhã mà thâm nhập được bát nhã một cách vô công dụng á là phải ở giai đoạn bát địa, còn sơ địa thì mới kiến tánh thôi, kiến thành qua được con đường thôi. Thì từ cái lộ trình mà từ sơ địa đó mà lên tới bát địa đó là đi vào con đường, tức là chứng được cái để mà cái chứng được cái mà ngữ ngôn tầm tư phân biệt không thể diễn tả được. Đầu tiên là ngộ được vô phân biệt trí, à phải thấy được cái tánh kiến được cái thanh bạch trí á là ở sơ địa, và từ sơ địa mà tu lên tới bát địa đó thì bắt đầu là ngộ, là nhập được cái vô phân biệt trí. Rồi từ cũ địa thập địa mà kia địa đó là dùng được cái thanh biệt trí để là lạc chúng sanh. Thì cái đó là toàn bộ từ kiến tánh, tức là từ sơ địa mà đi lên kia đó là đi một cái lộ trình, tức là tu những cái pháp ha mà ngữ ngôn tầm tư phân biệt không có thể tưởng tượng được, tu những cái pháp mà mình không có thấy được, không có biết được. Thành ra tu rồi gỡ kẹt rồi gỡ, tu kẹt rồi gạt, đến lúc nào không có cái gì gỡ được nữa. Như trong cái niên giác nó nói à, lúc cái nào mà thấy cái này làm tu một cái pháp nó gọi là quyển. Rồi chính ngay cái mà thấy nó quyển cũng là quyển, phải tu phá cái quyển đi. Rồi cái phá cái quyển cũng là cái quyển, rồi lại phá hoài cho đến lúc không còn gì để phá nữa, thì lúc đó là ngộ được viên giác trí. Hay tức là cái viên giác trí của nó, cái tánh viên giác hay là tiếng giác đó, tức là cái tánh bát nhã vô công dụng hạnh ở bát địa. Chẳng thể dùng ngữ ngôn phân biệt được nói đó, là ý nó nói là cái Phật tánh hay là cái bát nhã tánh đó. Cái này là vượt ngoài ngữ ngôn. Thì bây giờ qua tới 352. Thành tựu viên mãn thệ nguyện đã phát. Thì thệ nguyện của đã phát của ngài đó, thì ngài có cái phát nguyện là một cái phát nguyện là phát nguyện để mà tạo thành cái quốc độ với tất cả các thượng duyên để mà chúng sanh về khỏi đó thì đạo tâm bồ đề tâm tăng trưởng và cuối cùng sẽ thành Phật. Đó là cái phát nguyện về chánh báo. Vậy báo chứ. Và phát được chánh báo của ngài đó là phát nguyện là ngài thành Phật với có bao nhiêu cái